ta đang ở tại thiền đường Nến Hồng. Và xin thông báo với đại chúng là tối nay mình sẽ có một cái workshop chung với thiền sinh. Và tối nay thì mình sẽ đi sâu vào các cái phương tiện tự chẩn đoán và các cái cách tự điều trị bệnh lý. Nếu mình không xong được tối nay thì mình sẽ đi tiếp cái phần đó vào ngày mai, tối ngày mai ha. Đó là con thưa trước đại chúng biết, thành những ai muốn làm người thầy thuốc cho chính mình và cho những người thân của mình thì take note kỹ tối nay và tối ngày mai. Bây giờ chiều nay thì mình sẽ đi vào các cái kỹ thuật làm sao để mình thở cho có kết quả trong đời sống hàng ngày và để điều trị bệnh lý. Thì đại chúng biết rằng mình thở càng khi mà cái nhịp thở của mình và nhịp tim của mình nó sẽ tương ưng với nhau, thì như vậy là giữa cái phản ứng vật lý nó sẽ liên quan tới cái chức năng của sinh lý và tâm lý. Thì trên bình diện vật lý thì nhịp thở và nhịp tim sẽ tương ưng, và sau khi nó tương ưng như vậy nó dẫn tới cái sinh lý là các cái phản ứng hóa học sinh lý cũng sẽ tương ưng và đi vào cái lĩnh vực của tâm lý là thần kinh não bộ của mình. Con lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như khi mình đi vào an định thì nhịp thở của mình nó sẽ chậm lại, và khi nhịp thở của mình chậm lại thì các phản ứng sinh hóa trong cơ thể mình nó sẽ là phản ứng sinh hóa tích cực và tâm lý của mình an bình, thư giãn, thanh thản, rất là từ bi. Ngược lại, khi mà mình bị nổi giận thì nhịp thở của mình tăng, nhịp tim của mình tăng và cơ thể mình nó sẽ sản xuất ra những cái hóc môn, những cái phản ứng sinh hóa làm cho người mình run, mặt mình đỏ, mắt mình đỏ, và cái tâm hành của mình là những tâm hành tiêu cực, bực bội, sân hận hay là thù ghét. Thành do vậy, từ vật lý đến sinh lý và tâm lý nó đều tương ưng với nhau như vậy. Do đó, nếu mà khi mình lắng nghe cơ thể mình với sự tỉnh thức và chánh niệm thì mình có thể theo một trong ba lĩnh vực đó để mà mình điều chỉnh hay là mình dừng lại. Và dĩ nhiên cái tế bao giờ cũng khó nhận hơn cái thô. Và khi mình đã biết được cái sự tương ưng giữa vật lý, sinh lý và tâm lý, thì giả sử như khi mình bắt đầu có một cái tâm hành giận dữ, bực bội, có thể là mình không đủ chánh niệm, không đủ cái định lực để phát hiện và chặn nó, và mình cũng chưa thấy được những cái phản ứng sinh lý thay đổi. Nhưng mà điều trước hết mình có thể nhận diện được là nhịp thở mình nhanh lên, nó bắt đầu nó dồn dập, và nhịp tim mình nó bắt đầu nó tăng nhanh. Thì khi đó là mình nhận diện được cái phần vật lý thô nó dễ hơn. Sau khi mình nhận diện được cái phần vật lý thô như vậy, nếu mà mình chưa phát hiện được thì nó sẽ tới một bước nữa, tức là nó bắt đầu nó run tay, run chân, hay là bắt đầu nó cứng tay, cứng chân. Rồi, đó thì khi mà thấy được cái phản ứng, sự thay đổi của phần vật lý cơ thể thì mình sẽ lắng lòng và mình sẽ thấy người mình nó nổi nóng, tức là các cái hormone và các cái phản ứng sinh hóa nó đẩy cái nhiệt của mình lên, nó làm cho mình càng run tay run chân, mặt càng nóng, mắt càng đỏ, có khi là nước mắt nó ra, có khi nước mũi nó ra, và cái tâm hành của mình nó rất là đau khổ, rất là bực bội. Thành lúc đó mình chỉ cần hít sâu, thở dập và tự động nó sẽ giảm lại. Thành do đó mình phát hiện được sớm thì mình sẽ điều chỉnh nó sớm. Và khi mình đi vào ngồi thiền cũng vậy, nếu mà khi mình ngồi thiền sau khi mình an định cái thân của mình xong và mình bắt đầu cái phần thứ hai là mình điều cái hơi thở, thì mình chỉ cần hít thở sâu đều nhẹ thì tự động sau đó nhịp tim của mình nó sẽ giảm dần. Và khi nhịp tim của mình giảm dần thì cái sóng não của mình nó cũng sẽ thưa dần và nó sẽ bớt bị kích thích. Và mình càng ngồi lâu, thân mình càng an định bao nhiêu thì nhịp thở và nhịp tim mình nó càng giảm bấy nhiêu, sóng não của mình càng thư giãn và mình càng đi vào được cái sự an định đó. Thành tất cả ba cái đó nó đều tương ứng với nhau hết. Cái này thì hôm qua con đã có chia sẻ với đại chúng cái tác dụng của nó rồi. Và ở đây mình nói nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng, là mình nói chung cho đại đa số cái thời gian của mình và cho những người bình thường. Nhưng mà chẳng hạn như khi mà mình vào ngồi thiền thì thường ba hơi thở đầu của mình là mình hít vào bằng mũi và mình thở ra bằng miệng. Rồi sau đó là mình mới bắt đầu hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Thì như vậy, trong trường hợp đó là mình hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng là một cái ngoại lệ để cho mình tống hết tất cả những thán khí. Thì sau khi mình ngồi thiền thì nó mới bắt đầu nó đưa được dưỡng khí vào sâu trong đáy phổi đến tất cả các tế bào. Và chính nhờ cái cách kỹ thuật như vậy thì nó làm cái nhịp thở của mình nó được thư chậm lại, nhịp tim mình chậm lại và tâm hành của mình được thư giãn. Thở bụng hay là thở ba thì và bốn thì, nguyên tắc của mình thường là khi mình thở mình chỉ chú tâm cho tới ngang ngực thôi, và cái hơi của mình rất ngắn. Và chính vì mình thở trên ngực thành cái hơi thở mình nó không sâu, dưỡng khí không được đầy, và nhất là khi mà mình nói chuyện hay là khi mình làm việc thì nó sẽ không được an định, bởi vì cái nhịp thở nó càng cạn bao nhiêu thì cái lượng oxy nó càng ít bấy nhiêu. Do đó nó phải làm việc nhiều lần để nó mới đáp ứng đủ cái nhu cầu của cơ thể. Còn khi mà mình thở bụng, tức là mình thở sâu, thì như vậy một lần mình thở cái lượng oxy nó vào cơ thể mình nó nhiều lên, thành ra nó sẽ làm việc ít lần hơn, nó vẫn cung cấp được đủ dưỡng khí cho cơ thể. Và thở ba thì hay bốn thì là trong trường hợp mình sử dụng để điều trị các bệnh, chẳng hạn như suyễn, tim mạch hay là một số bệnh, mình sẽ sử dụng ba thì hay bốn thì. Thì như đại chúng biết là thường mình hít vào và mình thở ra, mình nghĩ rằng chỉ có hai thì thôi, nhưng mà thực tế tức là nó có một cái khoảng ngưng nhỏ giữa cái khoảng thời gian khi mình hít vào và thở ra. Tức là khi mình hít vào nó sẽ có một cái khoảng ngưng ngắn, rồi khi mình thở ra nó sẽ có một cái khoảng thời gian tương đối dài hơn so với cái đoạn kia. Thành ra nó vẫn là bốn thì, nhưng mà tỷ lệ của nó không bằng nhau. Nếu mà mình phân ra một cái chu kỳ thở 100% thì như vậy khi mình hít vào nó sẽ chiếm khoảng 28% cái giai đoạn ngưng. Giữa hít vào và thở ra chỉ có khoảng 2-3%. Cái giai đoạn mình thở ra nó khoảng chừng Nãy có nói là tiếp giả sử khi mình hít vào là 40%, mình ngưng là khoảng chừng 3-5% là mình có 45%. Rồi sau đó khi mình thở ra là nó thường nó dài hơn cái hơi hít vào, thì nó sẽ chiếm tới 55%. Và cái giữa thở ra và hít vào thì nó lại lấy khoảng 5% nữa. Nhưng mà khi mà người ta đi vào cái kỹ thuật để điều trị bệnh suyễn, bệnh tim mạch, hay là các cái bệnh về đường tiêu hóa, hay là những người người ta muốn luyện cái khí công, thì người ta sẽ thở 3 thì hay 4 thì. Tức là người ta sẽ đưa cái hơi thở vào 30%, người ta ngưng 20%, và người ta thở ra là 45%, và người ta ngưng khoảng 5%. Đó. Và người ta cũng có thể tập luôn, tức là người ta đi 4 cái đó đều đặn hết, tức là hít vào, ngưng, thở ra và ngưng đều đặn 4 cái chu kỳ đó, người ta chia đều 25%, tùy theo cái bệnh lý và tùy theo cái severity, tức là cái trầm trọng, tức là tùy theo cái tình trạng trầm trọng của bệnh lý bao nhiêu thì người ta sẽ điều chỉnh cái tỷ số nó như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ có thở bằng một lỗ mũi thôi, thở quán chiếu và tưởng tượng, và thở bằng miệng, hay là nín thở và thở nhanh. Khi mình thở bằng một lỗ mũi, tức là khi sáng sớm, chẳng hạn như đại chúng để ý khi mình ngủ thì mình sẽ thở mũi trái nhiều hơn mũi phải. Lúc mà mới sáng sớm tỉnh dậy, mình để ý mình sẽ thấy cái mũi phải của mình nó hơi nghẹt hơn, hay là nó không có thông bằng lỗ mũi trái. Tại sao? Tại lỗ mũi trái thì nó sẽ thư giãn, lỗ mũi phải nó sẽ kích thích. Do đó trong quá trình mình ngủ là cơ thể mình nó thư giãn, do vậy mà lỗ mũi trái của mình nó sẽ làm việc nhiều hơn lỗ mũi phải, để cho cơ thể mình và thần kinh mình được thư giãn. Thành ra khi mình biết được cái nguyên tắc như vậy, nếu giả sử trời buổi sáng bắt đầu lạnh, hay là bất cứ lúc nào mình thấy người mình nó thiếu energy, nó có vẻ nó mỏi mệt, nó đừ đặn, thì mình sẽ bịt cái lỗ mũi trái lại, là mình sẽ thở bằng lỗ mũi phải thôi, chừng 5-7 phút. Ngược lại, khi nào mình thấy trời nóng quá, mình bắt đầu căng thẳng quá, bị nhức đầu quá, thì lúc đó mình bịt lỗ mũi phải lại và mình thở bằng lỗ mũi trái thôi. Thì đó là kỹ thuật thở bằng một lỗ mũi để điều trị hay là để đáp ứng với cái nhu cầu của thời tiết hay là cơ thể. Cái thở mà quán chiếu thì cái này là như hôm qua con đã chia sẻ một phần với đại chúng, tức là làm sao để mình dẫn cái luồng khí của mình từ cái tầng thứ hai đi vào cái tầng thứ ba, để nó đi vào cái nguyên khí của mình. Ngoài ra trong kỹ thuật của Vipassana, tức là thường thiền minh sát, và nếu mà đại chúng đọc các cái kinh nguyên thủy thì sẽ thấy ngày xưa trong khi mà mình kỹ thuật mà Đức Phật dạy cho thiền định đó, thì sẽ có quán tưởng màu sắc, hay là quán tưởng các cái hình tướng, chẳng hạn như quán về nước, về gió, về lửa, hay là quán về các cái màu sắc. Đó, thì đó cũng là một kỹ thuật thiền định và là một kỹ thuật để điều trị bệnh luôn. Tức là con nói lấy ví dụ như khi mà mình bị mệt mỏi, thiếu năng lượng, thì mình có thể là mình treo một cái tấm vải hay một tấm giấy màu vàng cam hay là màu đỏ, và mình nhìn vào đó một thời gian, sau đó mình nhắm mắt lại, mình quán tưởng đến khi nào mà khi mình nhắm mắt mình vẫn thấy liên tục cái màu đó nó sáng rực. Thì khi mình quán tưởng một thời gian như vậy mà mình theo dõi cái hơi thở của mình thì năng lượng nó sẽ lên. Hay là khi mà mình thấy người mình nó căng thẳng, nó bị stress, nó bị nhức đầu, bị đau nhức, thì mình có thể dùng cái màu xanh da trời nhạt, hay là màu vàng nhạt, hay là màu trắng, tùy theo cái bệnh lý và tùy theo cái sự trầm trọng của nó. Thì cái đó là trong kinh điển nguyên thủy, khi đại chúng đọc lại những kinh điển nguyên thủy thì đại chúng thấy là ngày xưa chư tăng cũng đã có áp dụng cái đó. Và quán nước cũng vậy. Đại chúng có nhớ là trong trong kinh cũng có nói là có một vị trưởng lão khi mà ngồi thiền và ngài quán tưởng nước đến khi là cái phòng nó đầy nước và một chú tiểu mở cửa ra và thấy toàn nước không thôi thì mới ném một hòn sỏi vào. Khi vị thiền sư xả thiền thì thấy trong bụng nó hơi đau đau lấn cấn, thì mới hỏi thì giả thì có trong lúc thầy ngồi thiền con có làm gì không, thì thì giả mới nói là con vô phòng con thấy nước không thì con mới ném một hòn sỏi vô con chơi. Thì thầy mới bảo là bây giờ thầy cũng ngồi thiền như vậy và sau đó khi con vào thấy nước thì con chỉ đi tới con lượm cục sỏi ra không? Và cận đại nhất chẳng hạn như quý vị biết trong cái góc nhặt cách đá thì cũng có các vị võ sĩ ở Nhật Bản. Khi mà người ta tập dượt, người ta đánh những cái trận đấu bình thường thì trận nào cũng thắng cả. Nhưng mà khi đi vào những trận đánh quốc tế quyết liệt thì anh ta lại thua. Thì khi mà cái vị võ sĩ đó đến hỏi một thiền sư làm sao để anh ta có thể khắc phục được cái bệnh lý đó, thì thiền sư mới hỏi anh tên gì, thì anh nói anh tên Đại Lãng. Đại Lãng tức là tiếng Việt là sóng lớn. Thì ngài chỉ cho anh ta nói cái tên của anh rất hay, thì bây giờ anh cứ về anh thực tập, anh coi anh như là một cái cơn sóng thành, một cơn sóng thật lớn. Anh cứ quán tưởng khi nào anh thấy rằng anh luôn luôn là một hòn sóng lớn như vậy thì nhận chìm hết tất cả mọi thứ trên con đường đi của anh, thì không địch thủ nào có thể đánh bại được anh. Và sau một thời gian thực tập chuyên chú, anh ta đã thành công. Và khi mà vị thiền sư mở cửa thiền đường ra thì thấy toàn bộ những cơn sóng cuồn cuộn phủ vây cả cái thiền đường, thì ngài biết là anh ta đã quán tưởng thành công. Và ngài nói là anh đã thành công được rồi. Thì sau đó khi anh ra trận thì tất cả các trận đấu võ đài thì anh chỉ cần có mặt trên sân võ thôi là đối phương đã thấy kinh khiếp và chỉ chưa cần nói đến đụng độ. Thành ra mình có thể sử dụng được cái này trong điều trị chứ không phải là để vì cái mục đích khác. Thì thường điều trị là mình sử dụng màu sắc. Rồi khép thở bằng miệng, nín thở hay thở nhanh, cái này đại chúng cũng có thực hiện được. Con không biết ở đây đại chúng có ai tập cái yoga mà gọi là Bikram yoga. Thì trong Bikram yoga nó có một cái động tác, đó là một cái tư thế như vậy, tức là mình thở thiệt nhanh và mình thở bằng miệng. Thay vì một phút mình thở chỉ có 10 đến 15 nhịp thì lúc đó mình có thể thở lên đến 20-30, thở thiệt nhanh như vậy thì tự nhiên người mình nó sẽ nóng lên và nó toát mồ hôi. Thì như vậy mình có thể áp dụng cái kỹ thuật này trong trường hợp khi mình bị cảm, mình không cần phải xông. Trong trường hợp khi mà buổi sáng sớm mùa đông lạnh mà mình chịu không nổi thì mình cũng có thể làm cái này chừng 5-3 phút thì mình sẽ thấy người mình nó nóng lên. Đó, thành ra ở đây là nó có đó thứ nhất, đó là một cái kỹ thuật để phòng chống lạnh hay là cảm. Ngoài ra nó có một cái áp dụng nữa là để trị cho những người bị tai biến mạch máu não, bị liệt từng phần của cơ thể. Và cái cách này là người ta đã áp dụng cho cả châu Âu và châu Mỹ rồi. Tức là chẳng hạn như bệnh nhân bị liệt nửa người thì cái người bằng vật lý trị liệu sẽ chỉ cho bệnh nhân là hít vô bằng miệng và đưa cái tư tưởng của mình tới cái vùng của cơ thể bị liệt, và lúc đó mình thư giãn ra toàn bộ. Và vừa khi mình thư giãn, mình hít vô bằng miệng rồi sau đó mình co lại và mình thở ra bằng miệng thiệt nhanh, thì thật ra nó không có gì lạ cả. Cái lý do cái nguyên tắc của nó chỉ có cái là khi mình thở bằng mũi thì tốc độ nó sẽ đi vào chậm hơn là mình thở bằng miệng. Và đối với những người mà bị liệt như vậy, tức là các cái đường kinh mạch nó bị bế tắc, nó không có thông như bình thường, do đó bắt buộc mình phải thở vào nhanh và bằng miệng để cho cái lượng không khí nó dồn vào nhiều. Và khi nó ngồn vào nhiều như vậy thì nó cũng sẽ lấy những cái byproduct, tức là những cái cặn bã và những cái sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa Và khi mình thở ra cũng vậy, khi mình co lại là cơ bắp mình nó xít lại và nó đẩy hết các sản phẩm thuộc ra, đồng thời mình phải tống nó ra thịt nhanh để cho nó không lưu giữ lại trên đường đi của nó. Đó. Thành ra có những lúc mình phải thực hiện những cái kỹ thuật này, và thường trung bình khoảng thời gian điều trị cho các cái này thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng thôi, nửa tiếng đến 45 phút thôi chứ không cần dài hơn. Thì trở lại vấn đề ở đây là tại sao mình phải thở bằng mũi mà không thở bằng miệng, là tại vì cái nhiệt độ ở bên ngoài môi trường rất ít khi nó bằng với nhiệt độ cơ thể. Do đó khi mình thở qua mũi thì cái mũi mình nó sẽ làm nhiệm vụ điều hòa nhiệt độ, đồng thời nó cũng điều hòa cái độ ẩm cho thích nghi với cái độ ẩm trong cơ thể mình. Và kế đến nữa là tất cả những cái lông nhỏ trong mũi mình nó y như những cái lọc, nó chặn lại hết tất cả những cái bụi bặm, những cái con vi trùng và tất cả những cái object, tức là những cái gì ở bên ngoài nó có thể xâm nhập và tổn thương phổi. Do đó là mình thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Nhưng mà trong những trường hợp này, bởi vì người ta thấy cái lợi ích so với những cái risk, tức là so với những cái bất lợi, so với những cái bất lợi á, thì nó vẫn hơn rất nhiều. Do đó người ta vẫn khuyến khích bệnh nhân là thở bằng miệng, vào và ra. Rồi đây là cái phần mà chỉ là tóm tắt lại thôi. Thì nó đi qua rất nhanh, tức là để cho mình có được một cái sức khỏe, để cho mình có được một cái sức khỏe và cái sự thực tập của mình được thăng tiến, thì mình trong cái phần ăn của mình cố gắng giảm bớt chất kích thích. Bởi vì chất kích thích thì khi nó kích thích về phần thân, nó sẽ kích thích về phần tâm luôn. Nó sẽ làm cho cái tâm mình nó bị dao động và mình sẽ khó được cái sự an định. Và tất cả các chất gia vị, chất đường cũng vậy. Và nếu mà đại chúng thấy ăn gia vị, ăn đường nhiều thì mình cũng dễ bị các cái độc tố, nó làm cho nhức mỏi, nó làm cho cái tâm mình lăng xăng. Và đại chúng biết ở Mỹ bây giờ cái bệnh nó gọi là ADHD, tức là bệnh tối con nít bây giờ nó không có chú tâm được, nó lăng xăng rất nhiều và nó không tập trung học hành để làm gì được. Và bây giờ người lớn cũng bị rất nhiều. Và một trong những nguyên nhân là tại vì cái chế độ ăn ngọt, ăn đường trong thức ăn, thức uống quá nhiều. Thành ra tất cả những thức ăn, thức uống này nó đều liên quan đến phần vật lý, sinh lý và tâm lý của mình cả. Ăn uống đơn giản, không ăn vặt và hạn chế cái buổi ăn tối. Uống nước thì cái này mình đã thông qua rồi, tức là hạn chế không uống nước đá, các cái nước công nghiệp giữa bữa ăn hay là sữa đậu nành vào buổi chiều. Và nói thì cũng vậy, tức là nhất là trong mùa đông và mùa thu, tại vì thời tiết nó lạnh và khi mình nói nhiều thì mình sẽ bị mất hơi, mất khí. Do đó thì mình cũng với cái thứ hai nữa, như cái kỹ thuật ngày hôm qua có thưa đại chúng, là nếu mà mình giữ được cái lưỡi tốt, cái đầu lưỡi của mình đụng vào đốc họng để mình làm cho cái chu kỳ nó kín, thì như vậy mình sẽ giữ được cái năng lượng và cái sinh khí của mình nhiều, nó không bị thất thoát. Rồi ngủ thở, tập thể dục. Thì cái này con cũng thưa đại chúng rồi, mỗi vị nên cố gắng tìm cho mình một cái phương pháp nào đó mà mình thích. Bởi vì mỗi cái phương pháp tập thể dục nó có một cái lợi ích làm khác nhau, nhưng mà chung quy lại nó đều có cái lợi chứ nó không có hại. Và cái điều dễ nhất mình có thể thực hiện mà mình phải thích nó. Nếu mình không thích nó thì cho dù nó có tốt bao nhiêu, nó có lợi bao nhiêu, mình cũng không có thực hiện được. Do đó mình sẽ chọn một cái phương pháp nào đơn giản nhất, dễ dàng nhất mà mình thích nhất, mình thực tập. Khi mình thực tập cái phương pháp đó, mình thấy có cái lợi ích mà mình trở thành cái thói quen được rồi, thì giả sử đó là một cái phương pháp đơn giản, lấy ví dụ như là chạy bộ hay nhảy dây, tức là nó chỉ có một động tác thôi, Nhưng mà sau khi đại chúng thực tập đó, thời gian mình thấy có kết quả rồi, nhưng mà mình muốn đi xa hơn một tí xíu nữa, tức là mình muốn cho, đối với nam chẳng hạn như muốn cho cơ bắp nó to hơn thì mình có thể thêm cái tập tạ, tại vì mình phải có dụng cụ, phải có thời gian, phải có chế độ ăn cho đúng. Còn chẳng hạn như mấy cô thì muốn cho người mình nó dẻo dai hơn, gân cốt mình nó chắc hơn, thì lúc đó mình có thể tập thêm yoga để, hay là mình tập thêm cái stretching đó. Thành sau khi mình có một cái phương pháp căn bản mà mình thích nhất và mình đã thực tập nó có hiệu quả rồi, thì thứ nhất là nó đã đưa được vào cái schedule, tức là cái chương trình sinh hoạt của mình hàng ngày. Rồi sau nữa, tức là mình đã thấy được một phần nào đó cái lợi ích của việc tập thể dục rồi, thì mình sẽ có cái niềm tin. Rồi sau đó mình mới thêm một cái món khác để cho nó giúp thêm cái phần nào mà mình cần bổ túc. Và thanh lọc cũng vậy. Đại chúng thấy cái nhà của mình mà một năm mà mình không dọn đó, thì nó cũng dơ giấy, ghê gớm, bụi bặm. Huống chi cái thân của mình nó ngóc ngách, nó cả, và thức ăn, thức uống, môi trường bây giờ quá ô nhiễm. Thành ra mỗi năm mình nên cố gắng tối thiểu là một lần dọn dẹp sạch sẽ, và cái thân của mình nó sạch thì cái tâm của mình nó mới an. Cái này thì hôm trước con đã có chia sẻ trong cái buổi tối hôm qua hay hôm kia rồi ha. Thì đây là một cái biểu đồ sơ khởi cho các cái sóng não bình thường của mình. Tức là trong một ngày mình có thể đi qua bốn cái loại sóng não này. Và cái tầng trên cùng hết là cái tầng trong cái cuộc sống đời thường, lúc mình tỉnh thức, lúc mình làm việc, thì đại chúng thấy cái sóng não mình nó sẽ đi liên tục, nó rất nhanh. Rồi khi mà mình bắt đầu mình ngồi thư giãn, thiền định, thì giai đoạn đầu khi mình mới vào khoảng chừng nửa tiếng, 45 phút tùy theo how fast, tùy theo mình có thể đi vào cái thiền định, cái sự an tĩnh được bao lâu, thì nó bắt đầu nó thưa dần. Và đến lúc khi mình vào cái thiền định sâu là nó vào tầng này. Và cuối cùng cái giai đoạn đầu của giấc ngủ sâu. Nhưng mà ngược lại, khi mình vào cái phần giấc ngủ sâu ở giai đoạn sau, tức là người ta gọi là REM, tức là Rapid Eye Movement, thì lúc đó sóng não của mình nó lại hoạt động còn nhanh hơn cái sóng não trong lúc mình làm việc. Và do vậy, nếu mà đại chúng thấy cái điểm tiếp xúc nó chỉ trong một cái khoảng như vậy, nó chỉ được có hai cái điểm tiếp xúc thôi. Nếu mà khi ban ngày mình làm việc mà mình giữ được cái tâm mình an định, tức là không vọng động, thì khi mình ngồi xuống là mình sẽ dễ an định, tại vì cái điểm này, khi cái này nó thưa ra thì nó sẽ tiếp xúc với nhau được nhiều. Và cũng vậy, tức là nếu mà ban ngày mà mình làm việc mà mình giữ được cái tâm an định, thì khi mình ngồi thiền vào mình sẽ thấy được mình đi qua cái giai đoạn thứ hai và thứ ba nó rất nhanh. Và cái giai đoạn thứ ba này, cái tầng thứ ba này là cái tầng mà mình đi vào trong cái khoảng tỉnh sáng. Và đại chúng nhớ rằng khi mà Đức Phật chứng hiện được sau 49 ngày, cái quả mà Ngài chứng được tức là túc mạng thông, tức là ở trong cái tầng thứ ba đó. Cái tầng thứ ba đó thì phải nhờ cái sự thư giãn tâm thức, nhưng mà nó phải tỉnh sáng. Chứ còn nếu mà nó rớt xuống cái tầng thứ tư, tức là mình đi vào giấc ngủ là vô cùng, mình không còn ý thức được nữa. Và ngày hôm nay ở Mỹ đang phát triển một cái ngành tâm lý trị liệu và một ngành khoa học trị liệu rất là cao, và nó đang áp dụng cái kỹ thuật đi vào tầng thứ ba này bằng cách thôi miên. Tức là xưa nay người ta thôi miên, người ta chỉ giúp cho bệnh nhân trị những cái bệnh chẳng hạn như mất ngủ.